nôn hàng niệm Phật. Làm phải làm sao mà lấy cái tâm thiệt của mình, ví dụ thâm tín là tin xong cái lời Phật dạy. Cái lời Phật dạy kêu là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật đó. Để thường niệm Phật, tức là niệm Phật tức là niệm tâm. Mà niệm tâm tức là tiền đó, chứ còn chạy cái nào nữa. Niệm tâm để cho cái bản tánh Di Đà, để cho cái di tâm tịnh độ nó hiện là thiền rồi, chứ còn cái gì nữa, cái nghĩa gì nữa. Thấy không? Chỉ tu nhất hướng nhập linh sơn, chỉ có một con đường đó, con đường ba nghiệp thanh tịnh, cái con đường mà phải tin sâu cái lời Phật dạy. Đó, chẳng hạn như Phật đó là chắc chắn là mỗi người chúng sanh đều có Phật tánh, phải tin sâu như vậy để mà hành. Thì bây giờ đây chỉ có một hướng đó vào ở trong cái núi linh của mỗi người, tức là vào ở là cái tự tánh, cái linh tánh của con người, chứ không phải linh sơn đó là linh sơn hậu thượng Phật Bồ Tát ở bên Ấn Độ đâu, hay là linh sơn đó mà linh sơn đó là cái núi linh, cái núi linh đó là chỉ cho cái linh tánh của con người. Thành ra cái bài đó là nó có từ bao nhiêu thế kỷ trước, chứ có nhiều người không biết đó, chắc là linh sơn chắc thầy đặt ra, không có đâu, thầy nó đặt ra. Thầy nhớ lại hôm trước đó, hồi còn ngọc thiền, hồi thiền đó, đó là kinh hôn đồng ngưỡng lao đại chúng gì đó, nói theo cái chuyện đó sau này đặt ra một chỗ, một chỗ đó khuya cũng vậy. Nhưng mà tại sao ở đây rồi khuya không có, là bởi vì thầy nghĩ bây giờ nếu mà chúng mà bắt buộc quá, sợ nhiều khi kim nhân thể nhược đa bệnh, cái dấp yếu ưa đau, do đó cho nên thầy bớt lại thôi buổi tối đi, buổi tối mà làm cái trọn vẹn không được. Chứ đúng ra là một buổi sáng hồi trước á, hồi trước tức là cái thời kỳ của thầy á, là bắt buộc nghĩa là 4 giờ là đã dậy ngồi thiền rồi. Đó, rồi 5 giờ nó là thức kêu là dậm đàn chuông, là 5 giờ 15, 5 giờ rưỡi đó là kêu là hầu bản, hầu trống, hầu mỏ công phu. Thành cái bài mà kêu là cái bài hô chuông buổi sáng á, cũng hay vô cùng. Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, cái canh năm nó đến rồi, cái canh sáng nó đến rồi, gà gáy o o rồi, thấy không? Nó đến rồi, bây giờ phải làm sao tâm của quý vị phải thức tỉnh lên, pháp môn, cái cửa pháp phải khai thông ra để mà lo mà tiến. Pháp môn khai, chư Phật đồng đăng bát nhã đài, các cái Phật tánh đây nè, mẫu người Phật tánh nè, phải lên trên cái đài trí tuệ, đừng có để ngồi ở dưới cái si mê, trí tuệ nó đối với si mê, thấy không? Là chư Phật đây là các cái Phật tánh của con người, chứ không phải chư Phật này là chỉ là các đức Phật đời quá khứ đâu. Các đức Phật trong cái tâm tự nhiên người ta đã lên bát nhã rồi, giờ nói gì nữa, dư chuyện. Hiểu không quý vị, hiểu không quý vị? Làm khá khá đó, gắn mà hiểu dùm chút trên làm đạo cho nó ngon, làm cho nó tiến tu đạo nghiệp, nó để nó mau đắc đạo, không tu nó yếu quá, thấy không? Thì đó, quý vị thấy không, kêu là ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, chư Phật đồng đăng bát nhã đài, các cái Phật tánh, các ông Phật của mình mau mau phải lên ngồi thiền, cho lên trên cái đài bát nhã, mà ngồi trên cái đó là tức là trên cái đài bát nhã đó vững, ngồi cho vững, chánh thân đang tọa được nguyện chúng sanh tọa bồ đề tọa tâm vô rất trước, thấy không? Đó kêu là chư Phật đồng đăng bát nhã đài, liễu triệt tam thừa dung nhị đế, phải làm sao thông suốt được tinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, thông suốt một cách ngon lành, mà cả dung thông cả hai đế nữa, nghĩa là biết được chân đế như thế nào, tục đế như thế nào, diệt đời như thế nào, diệt đạo như thế nào, cái tâm của mình là coi như là thông suốt hết, nhất như hết, kêu là liễu triệt tam thừa dung nhị đế, thấy không? Khai quyền hiển thiệt trí Như Lai, nghĩa là cái chuyện mình ngồi, cái chuyện mình thức chuông chính đã là quyền hết, nghĩa là mở cái quyền đó rồi để mà chỉ cái thật, nhờ cái quyền đó đi tới cái thật tức là cái chân lý, cái thật sự, cái thật tánh, khai quyền hiển thật, nhờ cái có sự đó cho nên mới hiển được cái lý. Nếu mà mình không có hành sự, mình biết cái lý, mình có cái lý đạo đâu mình biết được, quý vị thấy không? chương 2 quyền niệm Phật, kiến Như Lai. Lúc bây giờ là thấy được cái Như Lai tạng tánh hết. Đó là ngộ đạo rồi còn gì nữa. Rồi kế đó là ngưỡng lao đại chúng gì đó, tỉnh tâm niệm Phật, sợ sáng ngầu rồi ngủ gục lên gục xuống rồi đó nói cái gì đó. Rồi là yên lặng niệm Phật ở trong một tiếng. Có nhiều chùa đang ngồi trên nữa. Rồi nên nhớ kỹ đó là tức là hai thời thiền. Kế nữa là hai cái thời ăn. Chứ buổi chiều nào tính vô đây, bởi vì chiều là quỷ dạ thịt, tăng ni học Phật bất quá mặt thịt. Chỉ hai thần tức là thần sáng, đọc tiên Phật còn tại thế thì chỉ có thần trưa thôi. Nhưng mà cái lúc của Ngài Anuruddha bệnh, rồi thân mẫu của Ngài Anuruddha nó bạch với Đức Phật, nó bây giờ các vị tùy theo, nhất là Anuruddha đương bệnh, Phật phải chế để cho có dùng chút để cho nhờ đó để cho cái bệnh nó lướt là nó dễ. Cho nên Phật mới chế cho chúng tăng ăn buổi sáng nữa chút, chúng là niệm tập buổi sáng, thấy không? Mà cho ăn cháo, chúc hữu thập lợi nhiêu ít thành nhân, chứ còn không phải ăn bánh mì như mình ở đâu. Tại vì qua bên đây rồi thì thôi không có cháo, thôi là bánh mì nó gọn, nấu nồi cháo nước để tí một hồi nữa. Chứ hôm trước ăn cháo mà cháo đặc, chắc đạo, chứ không ăn cháo lỏng. Ăn cháo lỏng mà cứ đi, không có làm công tác được, cứ đi toilet hoài thì nó không hết, ăn cháo đặc. Ăn với muối, đúng không? Nói rằng là xưa mấy cái chùa ta tu thiền, ta tu vậy đó. Rồi thì đó, thì ở trong hai thờ ăn cũng là thiền. Thầy nói hai thờ kinh rồi hai thờ thiền, bây giờ hai thờ ăn cũng vậy. Thì em ra mà nói, nếu mà quý vị ngồi đúng lâm thực chú nguyện, giai đương cung kính, y phục chỉnh tề là thiền chứ gì nữa. Rồi kế đó là quý vị thấy không, đọc những câu như là buổi sáng mình đọc tứ hoàng thệ nguyện về lý, tứ hoàng thệ nguyện về sự là thiền hết. Lý và thiền nó nằm trong đó. Rồi trưa, nói tới trưa nữa là tinh vi nữa, tức là cái thời ăn trưa của mình nữa, nghĩa là trọn một cái thời đó để làm sao mình giống như là thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Coi như là mình ăn vật chất để nuôi cái xác thân thiệt, nhưng mà mình chuyển cái tâm linh của mình, biết rằng giống như là cái thời kêu là ăn về cái món thiền duyệt, cái sự an tịnh vui của tâm hồn thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Nhưng mà cái gì sự phải lấy những cái vật thực vật chất để mà ăn, chứ thiền cái gì cái lý á, là thiền về chi thực pháp tử thiền chứ còn gì nữa. Quý vị thấy không, thành ra cả hai cái thần đó, trọn hai cái thần đó mà có những cái bài kệ bài kinh mà lưu xuất để là quý vị đọc tụng, đó là ở trong cái lý thiền hết rồi, chứ không có cái lý gì khác, những cái pháp môn nào khác hết. Là bởi vì sao? Là bởi vì qua những cái giờ ăn rồi á, thì cái thân này nó mới no đủ, nó mới tư nhuận. Rồi ở trong nói về cái lý á, cái tâm lý á, là nó cũng nhờ cái thân này tư nhuận rồi thì tự nhiên là cái tâm nó mới tư nhuận. Chứ nếu mà cái thân này nó khổ đau, nó đói khát, thì cái tâm mà nó phải nằm ở trong đó thì nó cũng làm gì mà nói chuyện mà sáng suốt giác ngộ được. Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên chính những cái thời ăn này á, nếu mà chúng ta hiểu cho đúng với lại ở trong cái những cái bài chúng ta tụng đó, chẳng hạn như là Chư Tôn Bồ Tát Ma Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật tam đức lục vị, mỗi người mà thực hiện cho được đó, pháp thân bát nhã giải thoát là tam đức, lục vị là khổ thoang cam tâm hàm đạm, cúng Phật cấp tăng, cung cấp cho Phật tánh, cung cấp cho tăng hiện tại, cúng Phật cấp tăng pháp giới hữu tình. Cả pháp giới hữu tình chứ không phải là riêng cho một cái nhóm mình ngồi đây, phổ đồng cúng dường đều làm sao mình mong được như vậy hết rồi, là thiền chứ còn gì nữa. Thế không? Rồi nhược mạng thực thờ đưa nguyện chúng sanh, thiền diệt phi thực pháp với sung mãn đó. Đó thành ra kêu là trú dạ lục thờ, hai thờ kinh, hai thờ thiền, hai thờ thực, là sáu thờ. Trong sáu thờ đó đều là sáu thờ tu thiền và tịnh, nó nằm trong đó hết rồi đó. Thiền tịnh và nó nằm trong đó, như trên cái lý mà nãy giờ thầy giảng đó rồi ha. Thì giờ vì vậy cho nên khi mà nói tới cái lý thiện, lý tịnh á, thì chúng ta không quên được những cái công mà chư tổ để lại: hành diệt thiền, tòa diệt thiền, động tịnh ngữ mặt thể an nhiên. Đó là nói về cái lý của thiền. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói cũng thiền, niệm cũng thiền, tịnh cũng thiền, động cũng thiền, luôn luôn giữ cái thể tánh của mình an nhiên. An nhiên là thiền. Còn mà cái thể tánh của mình nó cứ lăng xăng ở cái này tới cái kia thì làm sao thiền được? Đó là nói cái lý của thiền, nó đúc kết ở trong những cái câu mà sơ sơ chư tổ để lại đó. Còn những cái câu khác của tịnh mà tịnh độ á, mà nói về lý á, thì nó đi vào cái câu kêu là thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công. Ở trên á, nghĩa là giữ cho được cái nhất tâm, đừng cho nó tán loạn, thì mười niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thành công rực rỡ lý. Nhưng hỏi ai làm được? Mình niệm một câu đầu qua niệm thứ gì là vọng nó vô rồi, cái niệm câu thứ ba là nào vọng nó vô rồi. Thành chứ thiệt ra đúng là thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công. Niệm cho đến cái chỗ kêu là niệm niệm bất ly tâm, tiêu niệm di đà tâm, mộ niệm di đà tâm, niệm niệm thành pháp thông. Niệm bây giờ coi như là bây giờ mình không có còn mang cái xác thân nữa, mà chính là mình sống với cái pháp thông thanh tịnh. Từ đó là cái lý niệm Phật đó, lý tịnh độ đó. Hiểu mấy cái chỗ đó để mình được nhận cái lý. Vì vậy cho nên nói tới cái chuyện tu tập của mình ở đây á, tuy là nói ở hai cái môn đó mình chủ trương mà đi về lý nữa, chứ sự thật ra quý vị nên nhớ á, có thể là rằng các cái pháp môn khác nó cũng nằm ở trong đó. Nói thế, thí dụ như mình phải giữ luật, mà thiện là luật, nó đi về bên luật tốt chứ, đâu có phải nó đi về bên thiện tốt mà tịnh độ tốt. Nhưng mà nếu mình không giữ luật thì nó không được. Đó, quý vị thấy không? Cũng như là các thầy bây giờ, dầu là cái chủ trương là tu thiền cái cách nào đi nữa, thiền tông hay là thiền tôn gì đi nữa, cũng phải có luật. Nếu mà quý thầy bỏ luật cho học trước thì dĩ nhiên là nói cho nghe, thiệt là thiền của chư tổ học xưa đó, thiền đúng mức đó, là các ngài không có luật, không có kêu là không có giữ luật, không theo luật gì hết rồi nữa. Bởi vì các ngài nói thiền là luật rồi, hiểu không? Cái đó là cái lý đó, làm sao mà bây giờ phổ cập được, bây giờ phổ cập là nó thật. Vì vậy cho nên chẳng hạn bây giờ quý vị đó đừng nói gì đâu xa đó, quý vị mà chủ trương về thiền đó, quý vị rồi cũng phải sao, cũng phải tổ chức để là quý vị là mới tu được, cũng phải giới cũng đắp y cũng giới sa di cũng tỳ kheo không được, đâu có dám bỏ. Cái đó nó thuộc về luật tôn, chứ cái đó nó đâu phải về thiền tôn. Quý vị hiểu không? Hiểu cái đó không? Là bởi vì sao, dầu có luật đi nữa thì cũng cái bản ý chính của luật cũng là tam nghiệp hàng thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương, giữ ba nghiệp á. Thì mà hãy ba nghiệp thanh tịnh đồng Phật giảng thì nó đâu có xua gì khác gì thiền, đâu có khác gì tịnh độ. Cũng như nói về quán nhiều khi chúng ta cũng không bỏ được, bởi vì cái quán cũng vậy. Thí dụ như là hệ tấn quán thì quán bất tịnh nè, quán bất tịnh để mà trừ cái tâm tham dục, tham sắc dục, hay là quán từ bi để mà giải tỏa cái tâm giận tức, quán nhân duyên để trừ cái tâm si mê, quán sổ tức là để cho cái tâm nó định, quán giới phân biệt là để phá cái chấp, ngã chấp, pháp chấp, danh ngôn chấp, cũng là cái hay, cũng là pháp môn đó. Hay là bây giờ nó mật tôn, nói mật là thì chú đó là ta nói chuyện, chứ thiệt là mật đó là ta giữ tam mật tương ưng. Lúc nào ba mật, tức là thân mật, khẩu mật, ý mật, kín đáo, nó quan trọng, nó coi như là nó thâm thúy, nó tế nhị đó. Thì thành ta nói cho đúng ra mà nói á, mình có thể mình chủ trương chắc chắn là thiền là tịnh, chứ còn mấy cái kia làm sao mà cũng bỏ được. Hay là ví dụ như bây giờ hàng ngày mà quý vị mà làm tất cả những cái việc mà bên ngoài đó, nó nằm ở trong cái pháp môn tu phước. Tu phước cũng là một pháp môn, 84,000 pháp môn. Quý vị hiểu dung thông, kêu là dung thông vị đế, vị đế dung thông tam muội ấn đó. Chứ còn học đạo mà không có thông cái lý, không có thông cái đó thì nó không được. Cho nên có nhiều người tu nghe ngọn lành lắm, cũng là cao tăng, cũng là đó, nhưng mà còn chắc nói rằng tôi cứ tu tịnh không à, chứ tôi không có tu thiền. Hay là có nhiều ông là nói là tôi tu thiền, chứ tôi không có cho xem tịnh độ vô, nó lộn xộn. Đó là nó còn yếu lắm, còn chắc lắm, chưa có dung thông cao đâu. Chắc chắn như vậy đó. Chứ cái người mà dung thông á, kêu là nhị đế dung thông tam muội ấn á, không có hết. Một pháp môn nào 84,000 pháp môn là một pháp môn, một pháp môn là 84,000 pháp môn. Nói cái câu đó quý vị làm hiểu, nghĩa là cũng tức Phật rồi, là Phật hiện tại rồi, chứ đừng nói từ đó. Rồi tóm lại là nói về cái lý của thiền, trực chỉ nhân tâm kiên tánh thành Phật. Nói về cái lý của tịnh độ, kêu là gì đó, coi như là tự tánh di đà di tâm đạt cho được. Hai cái yếu điểm đó, cái lý nhiệm màu ở trong hai yếu điểm đó, tất nhiên là trong lúc đó gọi là thiền tịnh song tu, nó không mất thì giờ, nó không mất thời gian tính, nó đặc biệt ở trong cái chỗ đó đó. Nhất là cái thờ tượng pháp, thờ mạt pháp, chúng ta không có thể nào mà cứ giữ theo cái kiểu của cái thờ chánh pháp của chư tổ được. Bởi vì giữ như vậy, mình chấp như vậy đó là không có đổ sanh được, không đổ được, không làm việc đạo được. Cho nên phải phương tiện, nhưng mà phải biết phương tiện. Chứ phương tiện mà không biết phương tiện, không đủ cái trí quá để phương tiện ấy, thành ra cũng nguy hiểm, cũng là không kết quả tốt. Đó. Vì thế cho nên một vị tổ ở Trung Quốc, ngài mới cô đọng lại cái vấn đề mà tu thiền như tu tịnh độ bằng 8 cái câu ở trong một bài kệ của ngài. Và vị tổ này cũng là đạt đạo quá nghe, không phải ít đâu. Ngài mới nói hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ. Người mà có tu thiền, mà có tu tịnh độ, nó giống cũng như cột, nó mạnh rồi, và nó mọc thêm hai cái sừng nữa, thì nó mạnh. Đây là nói cái sức mạnh, chứ không phải nói cái sự hung dữ đâu. Thí dụ cái sức mạnh, nó mạnh tới cỡ nào, chứ là hữu thiền, hữu tịnh độ, dù như đớn giác hổ, nó giống cũng như là cột mạnh mà thêm sừng. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cũ thác lộ. Nếu có tu thiền mà không chịu tu tịnh độ cho đúng thì mười người sai đường hết chín, mười người đi lạc đường hết chín. Con người nửa người tấn đâu được, còn chín người nữa khó chỗ đó nữa. Không biết quýnh giặc. Người tu thiền tức là cái người giống như tướng mà ra đánh giặc, cầm binh ra đánh giặc mà không biết giặt trú ngụ chỗ nào thì chịu. Chỗ đó không phải là vấn đề gì. Do đó nên người ta nói rằng thiền là những bậc thượng căn thượng trí tu thì nó dễ. Chứ hạ căn trung căn kho lâm không phải dễ đó. Hữu vô thiền hữu tịnh độ, thập nhân tu thác lộ, thấy không? Rồi vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Người có tu thiền mà cũng có tu tịnh độ nữa, muôn người được hết cả muôn người, vạn nhân đắc vạn đắc đạo, muôn người đắc đạo hết cả muôn người. Còn vô thiền vô tịnh độ á thì gì? Thiết sàng tinh đồng trụ, tinh là và. Người mà không có tu thiền, không có tu tịnh độ là luôn luôn cái giường sắt nóng để sẵn đó, cái trụ đồng sôi để sẵn đó, tất nhiên là vào địa ngục, hiểu không? Vì tổ nó nói vậy đó. Nếu mà không lo tu thiền, không lo tịnh độ á, không có, thì kêu là thiết sàng thiết là sắt, sàn là cái giường, cái giường sắt để sẵn, tên là và đầm đủ là cái trụ đầm, tức là nói cả địa ngục đó. Nếu mà không có tu còn so sánh, thành ra nói như thế để quý vị thấy rằng phải gắn tu thiện mà cũng phải gắn tu tịnh độ, mà quý vị phải dùng cái trí cho nó cao chút, mình đi về cái lý để cho nó mau đắc đạo, còn đi về cái sự thì nó còn như là nó dần dần nó tiện, nó còn lúc xúc đi chậm lắm. Thì phải lấy cái tâm của mình hiểu đốn giáo. Đốn giáo tức là hiểu về cái lý thì ta gọi là đốn giáo, còn hiểu về cái sự thì gọi là triệt giáo, hiểu không? Rồi còn hiện bây giờ mình đương sống đây nè, là mình xử lý nó phải dung thâm, nhờ có cái hành sự mới hiện cái lý được. Thí dụ như một cái thời mình tụng kinh, mà mình tụng kinh cho nhất tâm nhất đức, tụng cho đúng phương pháp, tụng cho nó đúng với cái thể tức, nó mới hiện cái lý được. Còn nếu mà tụng không đúng phương pháp, hoặc là câu thì nhớ, câu thì quên, thấy không? Mò thì đánh, đoạn thì tụng được, đoạn thì tụng không được, trùng trình, trùng trình, làm sao nó hiện cái lý? Cái lý nó đâu có hiện lộ được với cái chuyện mà mình làm sai về sự. Mình làm đúng với cái sự. Vì vậy ta nên phải, khi mà các ngài đã chế ra có những cái hành sự như vậy, rồi các ngài tức là chư tổ phải có coi như là sớ giải ở trong luật ra, phải như thế nào thế nào, ví dụ như lễ bái phải thế nào dạy trong đó, hay là cúng Phật phải thế nào, cúng Phật khai ngũ quan viên giả phải dạy trong đó hết. Nhờ cái làm đúng đó thì cái lý nó mới hiện ra, cái lý đạo nó mới hiện ra. Còn nếu mà mình làm nó không đúng thì tự nhiên là cái lý đạo nó hiện lộ ở chỗ nào, nó khó vô cùng. Vì vậy cho nên quý vị bữa nay thầy nói về cái đạo lý, tức là nói về cái lý của đạo ở trong cái pháp môn mà tu thiền với pháp môn tu tịnh độ. Mà cái pháp môn tu thiền tu tịnh độ tức là cái kêu là cái sự chủ trương của thầy, như là cố hữu, để cho quý vị rõ, cho thiệt rõ như thế để mà hành sự cho nó đúng một cách bảo cách, sám hối cho nó đúng cách sám hối, tụng kinh nó đúng cách tụng kinh, kêu là tọa thiền cái phương pháp ngọc cho nó đúng, thì tự nhiên cái lý đạo nó hiển lộ ở trong đó. Niệm Phật cũng vậy nữa, niệm Phật cho nó phải cho đúng. Chúng mình nghe nói đó rồi, niệm nhiêu niệm, mà chẳng hạn như niệm Nam Mô A Di Đà Di là nghĩ Phật thì nó không đúng gì đó, hiểu không? Tại nó phải niệm nó đúng, niệm cách nào mẫu cách là phải đúng. Thành thử ra người ta mới có cao thinh niệm Phật, đê thinh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật, rồi mới tới tham cứu niệm Phật. Tham cứu niệm Phật nó đi về lý rồi. Thì nếu quý vị rõ ràng về cái đạo lý thì mình sống tốt, cho nó đặc biệt. Rồi kế đó nữa, đây là hồi hướng, như thầy nói đó, thầy sẽ để Phật nói cho chúng biết về Phật sự cửa, mong trong đại chúng ở nhà cứ là dẫn tinh tiến tu, với tinh tiến còn hơn cái lúc mà thầy ở đây, thì như vậy là tốt. Có tịnh độ mà không có thiền thì vạn nhân đắc vạn nhân, thấy không? Kêu là hữu, kêu là vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Còn hữu thiền vô tịnh đơn độ thì thập nhân cửu thác lộ, hay là thố lộ, có thể đọc là thố, có thể đọc là thác, tức là sai đường. Sai đường hết chín, bởi vì khó lắm á, tu thiền hết nó lệnh như là nó trở thành ma, là ma nhiệm hết đó, thấy không? Còn mà hữu thiền hữu tịnh độ hết thì ngon rồi, như nhân du như đớn giác hổ, giống như cột nó mạnh mà giờ nó mọc thêm hai cái sừng nữa, sư tử cũng ngán nó luôn rồi, nên là nó cứ bèo hợp sói ha. Rồi còn mà vô thiền vô tịnh độ thì thôi, thì lo giường sắt với tủ đồng sống, tức là địa ngục vô nhà vô chân không có đi ngõ nào nữa đâu. Hay lắm. Thì mong theo quý vị ráng tinh tấn hiểu để mình tu, hướng về trong cái ông Phật của mình để mình tu. Giờ nào cũng phải hướng, bởi vì mình mang đây, mình mang túi dạ lục thần là mình mang ông Phật của mình ở trong, chứ nó đâu phải xa. Phải, nhưng mà ở đâu xa thì cái đó khó. Cái này chính ở trong mình. Bây giờ chỉ có tỉnh một cái thôi. Hãy mình tỉnh một cái thì bao nhiêu cái phiền não ma chướng nghiệp chướng tạp đi hết. Nó không có sống nổi trong đó, tại vì mình mê, cho nên nó mới sống nổi, nó mới làm chủ tình hình. Nó bắt mình phải giận, nó bắt mình phải si mê, nó bắt mình phải làm biến, nó bắt mình phải tham lam, bá lắp bá lửng. Nó là tại vì mình không có sáng. Chứ nếu mà mình mà sáng giờ nào mình cũng sống với ông Phật của mình thì nó mới không có chỗ dụng võ nữa. Nó đi sớm à, không đi thì nó phải phục tùng, nó phải trở lại. Nó giống như là cái, nó phải thể nhập lại với lại cái bản tánh chính. Chính nó lưu xuất ra cũng từ cái bản tánh chính, một niệm vọng đồng bất giác vô minh, cho nên mới sanh ra mấy anh đó. Chứ nếu mà mình không có vọng đồng bất giác vô minh thì mấy anh đâu không có. Bây giờ mình biết vậy, cho nên bây giờ mình phải trở lại thì phải dùng cái gì đủ hết. Cho nên bao nhiêu lời Phật để lại, bao nhiêu pháp môn để lại là cái thuốc để mà mình uống, để mà cho nó mạnh, nó khỏe, nó sáng, nó suốt, để giải trừ ba cái anh đó, ba cái anh tâm bệnh đó. Tâm bệnh đó, không? Mấy anh đó, nói chứ anh mà căn bản phiền não đó, tham lam, giận tức, si mê, nghi ngờ, nó mấy cái anh tâm bệnh chánh của mình. Mà bây giờ mình cứ thương nó, mình cứ nuôi nó hoài trong này á, thì hỏi làm sao mình làm Phật được. Có gì hiểu không? Hay nó biểu giận, cái giận nó cũng hào quang đông đốn lên, nghĩa là mặt mày đỏ hết, mau tím liệm hết, thì hỏi làm sao mà thành tâm gì đâu. Hay là nó biểu tham cái gì, cái thì tham không thì nhào vô tham sắc, tham tài, tham ăn, tham ngủ, nhào vô đó nghĩa là chết. Thế nó nguy hiểm đó, phải dẹp mấy anh. Nếu mà mấy anh còn lãng giảng là mình phải có quyền mình nói chứ không có được à. Bây giờ tôi đã tìm được ra cái ông Phật của tôi rồi, thì mấy anh là lâu nay chúng tôi không biết thành anh nuôi, bây giờ chúng tôi biết lắm. Thôi một là mấy anh tránh chỗ khác đi, còn hai là mấy anh phải chuyển lại, mấy anh phải làm tu. Phải làm tu, tu như tu tương là chuyển. Phải nói với nó mạnh dạng với nó vậy. Chúng tôi cứ nuôi hoài à, lâu lâu cái anh hiện ra, anh bắt mình làm, mà không làm, không được tiên được đấy em. Cũng một khi mà nó đã thâm nhập vô cái bản tính của mình, bản tính vô minh mà nó thâm nhập vào thì nguy hiểm. Thôi bây giờ quý vị hồi hướng rồi nghĩ như là Phật muốn gì được.